SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và Tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần qua phải nói là một tuần đầy màu sắc đối với liên đảng, đối với đảng tự do ở Canberra, ở liên bang. Chỉ số của liên đảng lại sụt nữa rồi.
Vâng, thưa quý vị, là chúng ta nghe một dân biểu ghế sau của đảng tự do là bà Julie Banks, một nữ dân biểu ở Victoria, đã vừa công bố là bà rời khỏi đảng tự do để ngồi trong cái hàng ghế của các cái dân biểu độc lập. Những cái lý do mà bà đưa ra thì có nhiều, nhưng mà người ta chú ý đến những cái khía cạnh là một là bà không được chọn lựa như là một cái ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Hai là những cái mâu thuẫn hay là những cái tức tối, tức giận của bà khi mà có những cái, bà cho rằng là có những cái kèn cửa phe phái hoặc là tranh chấp quyền lợi địa vị ở trong nội bộ đảng tự do để khiến cho ông Malcolm Turnbull phải ra đi, và từ đó đến nay đảng tự do đã trở nên lộn xộn, đã trở nên phân hóa và chia rẽ đến cùng cực.
Một trong những chuyện làm cho bà bất bình nhất là sự đối xử trong đảng tự do với các đồng viện nữ giới, thưa anh.
Vâng, rõ ràng đó là một trong những cái lý do mà do bà Julie Banks đưa ra và cũng được nhiều người phụ họa chứ không phải là không, bởi vì họ cho rằng là đảng tự do bị công chúng nhìn dưới một những cái con mắt gọi là không có mấy thiện cảm đối với phụ nữ, đối với các cái vấn đề như là môi trường, đối với những vấn đề như là con người, vân vân, bởi vì từ lâu nay đảng tự do vẫn mang tiếng là bảo thủ trong những cái lĩnh vực như vậy. Và người ta cũng nhìn thấy cái sĩ số đại diện của phụ nữ ở trong quốc hội chẳng hạn lại thấp hơn nhiều so với đảng lao động hoặc là ngay cả đảng xanh nữa. Và người ta thấy rằng là dường như là đảng tự do không có những cái nỗ lực tích cực nào lắm để mà đưa những người phụ nữ vào những cái vị trí ứng cử có thể thắng được, và do đó nó ở cái mức từ 25-30% trong số các cái đại diện của đảng tự do tại cái cơ quan lập pháp liên bang này mà thôi.
Nhưng mà cái sự phân biệt nam nữ ở tại Úc thật sự là một vấn đề. Gần đây thì có một cái cuộc khảo cứu do trường đại học Macquarie University thực hiện, mà theo cái đặt hàng của đài SBS thì họ đã thăm dò 3.600 người Úc, và cái kết quả phải nói rằng là làm cho nhiều người công chúng cũng như là các chính trị gia cũng phải phân vân, đó là 60% phụ nữ trong lứa tuổi từ 18 đến 25 nói rằng là họ đã từng trải nghiệm cái chuyện bị phân biệt nam nữ, và 44% phụ nữ cảm thấy rằng là đối với đàn ông á, thì xin việc làm tốt á, nó dễ hơn là đối với phụ nữ. Thưa anh, thì rõ ràng đó, nếu như mà chúng ta dựa trên cái kết quả của cái cuộc khảo cứu đó thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện đó nó phản ảnh, nó thể hiện qua trong cái thành phần như anh vừa mới nói, sĩ số giữa các dân biểu nữ giới ở trong quốc hội, mà đặc biệt là trong liên đảng trong trường hợp này. Nhưng mà thưa anh, ông Scott Morrison hình như đâu có đá động gì đến cái chuyện đó. Thay vào đó thì ông ta xoay qua nói nhiều về những cái thành quả kinh tế của liên đảng, phải không anh?
Vâng, vì đó có lẽ là cái điểm mà mạnh duy nhất của chính phủ liên đảng bây giờ để cố gắng tranh thủ cái sự ủng hộ của cử tri mà thôi. Bởi vì người ta thấy kể từ khi ông Malcolm Turnbull không còn ở cái vị trí thủ tướng nữa đó, thì dường như là cái uy tín của đảng tự do nó xuống thấp theo các cái cuộc thăm dò dư luận liên tục từ ấy đến nay. Và có lẽ cũng vì cái lý do đó mà ông Scott Morrison cùng các cái bộ trưởng cao cấp, thí dụ như là bộ trưởng ngân cố Josh Frydenberg chẳng hạn, cố gắng đưa ra một cái hình ảnh tích cực, một cái hình ảnh có tươi sáng hơn về cái viễn ảnh phát triển của nền kinh tế khi họ quyết định công bố sớm cái kế hoạch ngân sách cho năm tới vào khoảng cỡ đầu tháng 5, tức là ngày 2 tháng 5 ngày 2 tháng 4 để có thể dân chúng có thời giờ để mà so sánh về các cái chính sách phát triển kinh tế, thuế khóa vân vân của hai đảng tranh cử, để họ có thể quyết định cái lá phiếu của họ trong cái cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5, được dự trù khoảng 2 hoặc là 3 tuần sau đó.
Trở lại với cái sĩ số của liên đảng thì chúng ta biết là trước cái chuyện lật đổ ông Malcolm Turnbull thì cái đa số đó chỉ hơn có một ghế thôi. Sau khi ông từ chức rồi bây giờ cái ghế đó lọt vào tay một ứng cử viên độc lập, thì cho tới giờ phút này thiếu Julie Banks nữa, thì liên đảng sĩ số của họ là như thế nào?
Vâng, cái tổng số các dân biểu tại Hạ viện là 150 vị. Chúng ta đều biết là cái đảng nào kiểm soát đa số tại Hạ viện thì cái đảng đó sẽ cầm quyền. Và trong cái quốc hội vừa rồi đó, cái thời kỳ của ông Malcolm Turnbull là có 76 người, tức là hơn một nửa, tức là 50% cộng một ghế. Nhưng mà thưa quý vị, cái ghế cộng một đó lại là cái ghế chủ tịch của Hạ viện, và thường thường là của đảng cầm quyền, và do đó thì họ chỉ còn 75 ghế mà thôi, tại vì 75 phiếu mà thôi, bởi vì ông chủ tịch Hạ viện không có bỏ phiếu, ông ấy chỉ bỏ phiếu trong cái trường hợp mà hai cái đảng ngang bằng cái số phiếu với nhau mà thôi. Và do đó với 75 người ở trong Hạ viện mà mất đi hết hai ghế, một ghế bị mất vào cái cuộc bầu cử bổ sung ở đơn vị Wolfwood sau khi ông Malcolm Turnbull từ nhiệm, đã lọt vào tay nữ bác sĩ Karen Phelps, tức là một người thuộc đảng, là một cái ứng cử viên độc lập. Và bây giờ với cái sự từ chức, từ nhiệm khỏi đảng tự do của bà Julie Banks thì bên đảng tự do chỉ còn 73 phiếu mà thôi. Dĩ nhiên là với 73 phiếu thì họ cũng có thể thông qua một số các cái dự luật vân vân với sự ủng hộ của những cái dân biểu độc lập. Nhưng mà cái thế đa số, cái tiếng nói của họ không có được mạnh mẽ, không có được vững vàng như trước đây nữa. Mặc dù rằng là trước đây vốn đã không có một cái số đa số áp đảo để mà có thể mang lại một cái kết quả thuyết phục hơn đối với cử tri. Bởi vì thưa quý vị, từ đây cho đến tháng 5 năm 2019, tức là chúng ta còn khoảng có 6 tháng nữa, thì người ta vẫn thường nói là cái một ngày trong chính trị rất là dài, và do đó mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cái khoảng thời gian 6 tháng đó. Huống chi là bây giờ quốc hội chỉ còn 2 tuần lễ họp nữa mà thôi, và sau đó nguyên cái nghị trình của năm 2019 họ chỉ có 2 tuần họp nữa mà thôi, tức là từ đây cho đến ngày bầu cử vào tháng 5, được dự kiến vào ngày tháng 5, tháng 5 năm tới đó, thì quốc hội chỉ còn họp khoảng 4 tuần nữa mà thôi. Và do đó thì tất cả những cái chuyện mà còn động lại từ đây cho đến đó phải được giải quyết xong trước khi mà cái kế hoạch ngân sách của năm 2019 được công bố.
Thì đó cũng chính là một trong những điểm mà phe đối lập chỉ trích, nói rằng là ông Scott Morrison, chính phủ của liên đảng, không chịu làm việc và cứ lo giải quyết những cái chuyện khác. Nhưng mà thật sự ra trên thực tế thì họ đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trong vòng 6 tháng tới họ phải làm thế nào đó để củng cố liên đảng, củng cố đảng tự do, để chuẩn bị cho cái kỳ tổng tuyển cử vào tháng 5 năm tới. Thưa anh, thật sự ra họ đi cái con đường đó tôi thấy cũng hợp lý thôi, bởi vì tuy là không có hơn ghế, nhưng mà vì cái chủ tịch của Hạ viện là người của liên đảng, của tự do, cho nên là trong trường hợp mà cần phải biểu quyết thì chắc chắn là ông sẽ biểu quyết về phía đảng tự do rồi, phải không ạ?
Yeah, thường thường là như vậy thưa anh Quốc Vinh, và người ta chưa hề thấy có một cái ngoại lệ nào mà một chủ tịch Hạ viện của cái đảng đương nhiệm mà lại bầu cho bên phía đối lập cả.
Nhưng mà tôi thì tôi có thể hình dung ra một trong những cái tình huống xấu có thể mà đảng tự do phải đối phó, là có thể vì cái sĩ số như hiện nay như vậy đó, thì có thể là những chuyện ví dụ như là thắc mắc về hợp hiến của những người chẳng hạn như Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton trong cái vai trò dân biểu, thì có thể nó sẽ nổi lên trở lại, không anh?
Vâng, đó cũng là một trong những cái lý do mà nhiều dân biểu và nghị sĩ của phe đối lập cố lôi ra Nhưng mà theo ông Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia cho rằng là họ đã nghiên cứu vấn đề này khá kỹ và không có một cái lý do chính đáng nào để đưa ông Peter Dutton ra về cái thân phận hay là về cái lý lịch hay là về cái hành động của ông với tư cách là một Bộ trưởng di trú để mà đưa ra tối cao pháp viện để chứng minh là ông đã hành xử một cách nghĩa là lạm quyền hoặc là ngoài cái những cái nhiệm vụ được phân công cho ông trong cái vai trò một bộ trưởng di trú, đặc biệt liên quan đến cái vấn đề mà mâu thuẫn về quyền lợi trong cái chuyện mà ông bị tố cáo là có những cái quyết định mà vượt quyền trong các cái vụ vấn đề di trú về những cái vụ mà cái gì đó cô những cô giữ trẻ hay là những cái người quản gia mà trước đây ông bị tố cáo là vì những cái tình thân mà đã có những cái quyết định vượt quyền so với hiến pháp quy định trong cái tư cách là bộ trưởng di trú.
Một trong những chuyện trước mắt mà liên đảng sẽ phải giải quyết là lời kêu gọi của sự thúc giục của các dân biểu và đặc biệt là các dân biểu độc lập, trong đó có cả bác sĩ Karen Phelps, tức là người vừa được bầu vào chiếc ghế Wentworth thay cho cựu thủ tướng Malcolm Turnbull trước đây đó. Thì Quốc hội đã nhận được một cái thỉnh nguyện thư, trong đó có đến 170.000 chữ ký kêu gọi chính phủ là phải thay đổi cái chính sách mà thanh lọc người giam giữ, người tạm trú ở nước ngoài đó. Và đặc biệt trong trường hợp này là cái số phận của trẻ em ở trên đảo Nauru, tức là phải làm sao giải quyết. Thì lâu nay chính phủ vẫn giải quyết rồi, cũng thỉnh thoảng đã có những chuyến bay đưa những người ở Nauru trở lại đất liền rồi. Nhưng mà thưa anh, cái này tôi nghĩ rằng là với cái sĩ số ở trong Quốc hội như hiện nay thì có khi ông Scott Morrison phải giải quyết chuyện này không? Hay là liên đảng sẽ cố gắng câu giờ cho đến khi bầu cử luôn?
Vâng, đây là những cái cân nhắc mà ông Scott Morrison sẽ phải đưa ra trong vài ngày tới. Bởi vì chúng ta đều biết Úc là một cái đất nước đa văn hóa, đất nước của các cái nguồn di dân khắp nơi trở lại. Và đặc biệt khi mà nó liên quan đến vấn đề y tế hoặc liên quan đến vấn đề nhân đạo đó, thì nó quả là một cái lĩnh vực hết sức là nhạy cảm và không có dễ dàng gì giải quyết đối với tất cả các cái chính phủ đang cầm quyền chẳng hạn. Và bây giờ với một cái thỉnh nguyện thư khoảng 170 chữ ký của một tân dân biểu mới nổi lên và
170.000.
Vâng, với 170.000 cái chữ ký của cử tri do một tân dân biểu mới nổi lên thay thế ở cái đơn vị mà của ông Malcolm Turnbull, cựu thủ tướng vừa ra đi đó, thì quả là nó có một cái tác động khá lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng được biết rằng là chính phủ Morrison đã âm thầm cứ là giải quyết một số các cái trường hợp trẻ em và một số các cái gia đình của những cái người tầm trú ở Nauru về đến đất liền Úc rồi, và cái công việc đó dường như nó cũng được lặng lẽ tiếp tục chứ không có phải rùm beng như trước đây. Và người ta không biết rằng là trong cái khoảng thời gian 6 tháng sắp tới thì ông Scott Morrison và Bộ trưởng di trú của ông sẽ phải giải quyết vấn đề này thì như thế nào. Dĩ nhiên là họ không muốn làm ầm ĩ lên về những cái chuyện mà nó có tính cách là bị lạc hướng so với cái sự tập trung vào cái chính sách kinh tế của liên đảng. Và vì vậy đó, trong người ta không có biết là trong 6 tháng tới có thể ông Scott Morrison không còn làm thủ tướng nữa chăng, hoặc là có thể là chính phủ Tự do Quốc gia vẫn duy trì được cái khối đa số của mình tại Hạ viện trong cái cuộc bầu cử vào tháng 5 2019. Đây là một cái vấn đề dài và có lẽ là chúng ta cũng sẽ có nhiều cái cơ hội mà đề cập đến nó hoặc là thảo luận về nó trong cái thời gian 6 tháng sắp tới, thưa anh Quốc Vinh.
Các dân biểu ở hàng ghế giữa cũng nói đến cái nhu cầu thành lập một cái ủy ban chống tham nhũng mới. Thì anh thấy cái khả năng này nó như thế nào?
Vâng, cái chuyện thật ra cái chữ corruption mà chúng ta thường dịch là tham nhũng nó bao gồm, trong tiếng Anh nó bao gồm rộng rãi hơn cái chữ tham nhũng như chúng ta thường hiểu, mà là một cái sự bất lực hoặc là một cái hành vi trái luật pháp của chính phủ chẳng hạn, chứ nó không hẳn là tham nhũng, không hẳn là liên quan đến tiền bạc. Chẳng hạn như một cảnh sát viên hay là làm trái luật và có những cái hành vi là phản ngược lại với luật pháp thì nó cũng gọi là corruption. hoặc là vân vân. Thì chúng ở đây chúng ta nếu mà mình hiểu cái điều đó, một cái chữ đó một cách rộng rãi hơn nữa, thì chúng ta thấy rằng là vâng, một cái ủy ban mà có những cái quyền hành rộng rãi như vậy là cần thiết. Tuy nhiên nó có thể nó bị song trùng hoặc là bị lặp lại bởi nhiều cái cơ cấu khác ở các cái tiểu bang. Thí dụ như cái ủy ban chống tham nhũng ở New South Wales hoặc là ở Victoria vân vân, họ đã có làm được nhiều việc. Và ngược lại thì ở cấp liên bang cũng có một ủy ban khác, nó có một cái vai trò tương tự là một cái như vậy, nhưng mà nó không gọi là một cái ủy ban chống tham nhũng. Và với một cái ủy ban mới thành lập với nhiều cái quyền hạn hơn thì có lẽ là nó cái phạm vi hoạt động và cái tính năng của nó sẽ hữu hiệu hơn. Và cho đến giờ phút này tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ hai bên đang mặc cả về cái chuyện thành lập một cái ủy ban như vậy.
Mới đây thì Ủy ban Công chức của Úc đã công bố kết quả của một cái cuộc thăm dò, và trong đó thì họ đã hỏi chuyện rất là nhiều công chức, trên 4.000 công chức ở liên bang. Nói rằng là họ đã chứng kiến những trường hợp tham nhũng trong năm qua. Thì với một cái thực tế như vậy thì tôi đoán rằng là sớm hay muộn gì thì cái chuyện thành lập một ủy ban liên bang về chống tham nhũng chắc cũng phải được đưa ra bàn mổ xẻ trở lại mà thôi. Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.